Kinh số 25 Khởi Thế Nhân Bổn Kinh
Quyển 4 Phẩm 4 Địa ngục 3. Lại nữa, các tỳ kheo, trong đại địa ngục A Tỳ Chí ấy, các chúng sanh sanh ra, có mặt cho đến tồn tại, vì quả báo của nghiệp ác bất thiện, nên từ tường phía đông, ngọn lửa xuất hiện rồi phóng thẳng về tường phía tây, đến rồi dừng lại, ngọn lửa từ tường phía tây xuất hiện rồi phóng thẳng đến tường phía đông. Đến rồi dừng lại. Ngọn lửa từ tường phía nam xuất hiện, rồi phóng thẳng đến tường phía bắc. Ngọn lửa từ tường phía bắc xuất hiện, rồi phóng thẳng đến tường phía nam. Rồi từ dưới hướng lên, từ trên xẹt xuống, dọc ngang giao tiếp, trên dưới đan xen. Ngọn lửa đỏ rực bay giọt chạm nhau. Ở trong đó, bọn ngục tốt dùng 6 loại khối lửa cực mạnh ấy ném vào các chúng sanh, vân vân, cho chịu khổ cùng cực nhưng vẫn chưa chết. Vân vân, nói lược, cho đến nghiệp bất thiện kia chưa hết thì vẫn còn ở trong đó chịu đủ các khổ. Lại nữa, các tỳ kheo, trong đại địa ngục A Tỳ Chí ấy, các chúng sanh sanh ra có mặt cho đến tồn tại. Vì quả báo của nghiệp ác bất thiện, nên phải ở trong đó, trải qua thời gian lâu xa vô lượng. Thấy cửa phía đông của ngục bỗng nhiên tự mở. Khi ấy, họ vì nghe tiếng mở cửa, nên chạy đến đó, chạy mãi, chạy rất nhanh và nghĩ rằng, nay chúng ta đến cửa ấy, chắc chắn sẽ được thoát ra. Nay chúng ta đến nơi ấy, sẽ được an lạc. Khi ấy, các chúng sanh ấy chạy, chạy mãi, chạy mãi, chạy nhanh như thế, thân hình họ lại càng bốc cháy dữ dội. Thí như thế gian có lực sĩ cầm đuốc lớn chạy ngược gió, thì ngọn đuốc kia lại càng cháy mạnh hơn lên. Cũng như vậy, khi bọn họ chạy, chạy mãi như thế, các bộ phận nơi thân lại càng bùn cháy. Khi dở chân lên, máu thịt lìa tan. Khi hạ chân xuống, thịt sanh trở lại. Lại nữa, bọn họ chạy như thế, khi gần đến cửa, thì cửa tự nhiên đóng lại. Họ ngã úp mặt trên nền sắt nóng hừng hực, mê man bất tỉnh. Khi bọn họ ngã úp mặt xuống, liền bị đốt da. Đốt da rồi tiếp đến đốt thịt rồi đốt gân rồi đốt xương rồi đốt tủy, tủy giọt ra rồi, tức thời khói tuôn ra rồi, cứ tuôn ra mãi, bọn họ ở trong đó, chân chân, lần lượt chịu khổ cùng cực, nhưng vẫn chưa chết, chân chân. Nói lược như trên, nghiệp ác bất thiện của họ chưa hết, cho đến những nghiệp ác đã gây ra từ thuở xưa đến nay, khi còn làm thân người, phi nhân, ở trong đó chịu đủ các khổ. Lại nữa, các tỳ kheo, ở trong đại địa ngục A Tỳ Chí kia, các chúng sanh sanh ra, có mặt, cho đến tồn tại, vì quả báo của các nghiệp bất thiện, nên phải ở trong đó trải qua thời gian lâu xa vô lượng. Khi ấy, cửa nam, cửa tây, cho đến cửa bắc của ngục kia lại mở ra như trước. Bây giờ, các chúng sanh địa ngục nghe tiếng mở cửa, liền nhắm đến cửa mà chạy, chạy mãi, chạy rất nhanh mà nghĩ thế này. Này chúng ta chắc chắn sẽ thoát khỏi chỗ này. Này chúng ta chắc chắn thoát được rồi. Trong khi bọn họ chạy nhanh như thế, thân họ càng bốc cháy mãnh liệt. Thí như lực sĩ cầm bó đuốc cỏ khô trong tay chạy ngược gió, lại càng cháy mạnh. Cũng như vậy, các chúng sanh kia chạy mãi, dần dần, cho đến chạy rất nhanh. Khi chạy như thế, các bộ phận trong cơ thể họ càng bốc cháy. Khi dở chân lên, máu thịt đều tan. Khi hạ chân xuống, thì máu thịt sanh trở lại. Khi đã đến cửa, cửa đóng lại. Bọn họ ở trong đó chỉ chuyên chạy thôi, nhưng không được ra. Tâm ý mê loạn, ngã nằm úp trên nền sắt nóng đang bốc cháy mãnh liệt. Bọn họ trong đó ngã xuống rồi, liền bị đốt da. Đã đốt da rồi, lại đốt xương, cho đến thấu tủy. Bỗng nhiên khói tuôn ra, khói ấy nóng bỏng, lại phát ra ánh sáng đỏ. Khói quyện vào nhau càng thêm nóng bức. Bọn họ ở trong đó chịu khổ cùng cực, dân dân, nói lược như trên, cho đến thọ mạng chưa chấm dứt vì ác nghiệp bất thiện chưa diệt, chưa lìa, chưa biến, chưa tan, dân dân, cho đến những nghiệp ác đã gây ra từ thuở xưa khi làm người, phi nhân, tất cả đều chịu đủ các khổ. Lại nữa các tỳ kheo, ở trong đại địa ngục, A Tỳ Chí kia, tất cả chúng sanh cho đến tồn tại, vì các quả báo của các nghiệp bất thiện, nên khi bị lửa địa ngục ấy thiêu đốt, thì cảnh mà mắt thấy đều chẳng phải là cảnh ưa thích của ý, còn cảnh mà ý ưa thích thì không hiện tiền. Đó chẳng phải là cảnh mà ý ưa, chẳng phải cảnh tốt đẹp là cảnh chẳng ưa. Cảnh bất thiện thường bức não, tiếng mà tai nghe, hương mà mũi ngửi, vị mà lưỡi nếm, xúc chạm mà thân biết, pháp mà ý đã nghĩ đến đều là điều mà ý không ưa thích. Nếu chẳng phải là điều ý ưa thích thì chẳng phải là điều đáng ưa, nhưng cứ hiện ra trước mắt. Hễ có cảnh giới đều là bất thiện. Bọn họ ở trong đó do nhân duyên ấy nên luôn chịu khổ não bức rứt cùng cực, vì cảnh xấu xí nên xúc chạm cũng vậy, dân dân, cho đến thọ mạng chưa hết vì nghiệp ác bất thiện chưa dứt, chưa diệt, hoặc thuở xưa khi làm người, làm phi nhân, tạo tác tất cả các nghiệp ác, thì nay đều chịu đủ các khổ. Lại nữa các tỳ kheo, vì lý do gì mà đại địa ngục ấy có tên là A Tỳ Chí? Các tỳ kheo, chúng sanh trong địa ngục ấy không có giây phút nào tạm được yên vui. Nhẫn đến thời gian chừng khảy móng tay, họ liên tục chịu đủ các khổ, vì thế nên gọi là A Tỳ Chí. Các tỳ kheo, chúng sanh ở trong đại địa ngục ấy trải qua thời gian lâu xa vô lượng, từ đại địa ngục A Tỳ Chí ấy được thoát ra. Ra rồi, dông ruổi, chạy đi chạy lại, cho đến chạy mãi để tìm cầu nhà cửa, tìm cầu sự che chở, tìm cầu chỗ nương náu, tìm cầu chỗ quay về, tìm cầu chỗ cứu hộ. Lại rơi vào trong tiểu địa ngục Hắc Vân Sa, rộng 500 do tuần. Vào rồi, vân vân, nói lược cho đến cuối cùng, đến địa ngục thứ 16 là Hàn Băng, chịu đủ các khổ, rồi ở đó mạng chung. Đến đây, Thế Tôn thuyết kệ. Nếu người thân, khẩu, ý tạo nghiệp, tạo rồi sẽ đọa trong đường ác, như vậy sanh vào địa ngục hoạt. Trong ấy sợ hãi lông dựng đứng, trải qua vô số ngàn ức năm, chết rồi giây phút sống trở lại, oán thù hết thảy đều báo ứng, bởi vì chúng sanh giết hại nhau. Nếu đối cha mẹ khởi ác tâm, với Phật Bồ Tát chúng thanh văn, tất cả đều sẽ đọa hắc thằng, nơi ấy chịu khổ vô cùng tận. Dạy người chánh hạnh thành tà vậy, thấy người làm lành, quyết phá hại. Bọn ấy đều đọa ngục hắc thần. Hai lưỡi ác khẩu thường nói dối, ưa tạo ba loại nghiệp ác nặng. Chẳng tu ba mầm giống thiện căn, bọn ngu này đọa địa ngục hiệp. Ở lâu trong đó chịu khổ não, hoặc hại dê, ngựa và trâu bò. Gà heo và các loài động vật, cùng giết các loài trùng kiến khác, bọn họ đọa vào địa ngục hiệp. Tại thế gian nhiều nỗi kinh hoàng, do bức bách não hại chúng sanh, kẻ ấy bị đọa ngục cối xây. Khổ não bị chày cối ép giả, do tham dục, giận, si, sai sử, chuyển đổi chánh lý thành sai khác, cho phải là trái ngược pháp luật. Họ bị đao kiếm xoay vần chém, hoặc dựa thế mạnh cướp của người, có sức, không sức đều lấy hết. Đã gây những việc bức thiết ấy, bọn họ bị voi sắt giày đạp, hoặc ưa giết hại các chúng sanh, tay chân vấy máu, tâm độc ác, thường gây nghiệp bất tịnh như thế. Bọn họ sanh vào ngục khiếu hoán, vì gây đau khổ cho chúng sanh. Ở ngục khiếu hoán bị thiêu nấu, trong đó lại có đại khiếu hoán. Chúng sanh tâm xiểm khúc gian manh, bị kiến chấp mịt mù che khuất, lưới ái kính dày nhận chìm đắm, thường gây nghiệp hạ liệt như thế. Họ bị đọa vào đại khiếu hoán. Vào đến ngục đại khiếu hoán này, chốn kinh khủng thành sắc cháy bỏng. Trong đó nhà sắc và phòng sắc, người vào trong đó đều bị đốt. Hoặc ở thế gian làm các việc, phần nhiều não loạn các chúng sanh. Bọn họ sanh vào ngục nhiệt não, chịu sự nóng bức vô thời hạn. Sa môn, bà la môn thế gian, cha mẹ tôn trưởng bậc kỳ cựu, thường xúc não họ khiến chẳng vui, thì đều đọa vào ngục nhiệt não. Sanh thiên tịnh nghiệp chẳng chịu tu, chia lìa người thân thích yêu thương. Người ưa làm những việc như thế, họ đều đọa vào ngục nhiệt não. Ác với sa môn, bà la môn, các bậc hiền nhân và cha mẹ, hoặc làm hại bậc tôn kính khác, đọa ngục nhiệt não thường bị nấu, luôn luôn tạo tác nhiều ác nghiệp, chẳng từng phát khởi chút thiện tâm. Người như vậy đọa a tỳ chí, sẽ đọa vô lượng các khổ não. Hoặc nói chánh pháp là phi pháp, nói điều phi pháp là chánh pháp, đã không tăng thêm các điều thiện, bọn họ đều đọa vào a tỳ. Hai ngục hoạt và hắc thần này cùng ba hiệp hội khiếu là năm, nhiệt não, đại nhiệt não là bảy, cùng với a tỳ chí là tám. Trong tám đại địa ngục như thế, đốt thiêu ác liệt, khổ không lường. Những kẻ gây nên các ác nghiệp, trong đó có 16 ngục nhỏ. Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đó xong, bảo các tỳ kheo rằng: Này các thầy tỳ kheo, nay các vị nên biết, ở giữa hai thế giới ấy còn có 10 địa ngục. 10 địa ngục ấy là gì? Đó là địa ngục Ác Phù Đà, địa ngục Nê La Phù Đà, địa ngục A Hô, địa ngục Hô Hô Bà, địa ngục A Tra Tra, địa ngục Tao Kiền Đề Ca, địa ngục Ưu Bát La, địa ngục Ba Đầu Ma, địa ngục Bôn Trà Lợi, địa ngục Cứu Mâu Đà. Các tỳ kheo, ở giữa thế giới có 10 loại địa ngục như thế. Các tỳ kheo, vì nhân duyên gì mà gọi là địa ngục Ác Phù Đà? Các tỳ kheo, các chúng sanh trong địa ngục Ác Phù Đà ấy có hình thể giống như bọt nước, vì vậy gọi là Ác Phù Đà. Lại nữa, do nhân duyên gì mà gọi là địa ngục Nela Phuda. Các tỳ kheo, các chúng sanh trong đại địa ngục Nela Phuda kia có hình thể giống như miếng thịt, vì vậy gọi là Nela Phuda. Lại nữa, do nhân duyên gì mà gọi là địa ngục Aho? Các tỳ kheo, trong đại địa ngục Aho kia, các chúng sanh khi chịu khổ não, bức bách dữ dội, đau khổ kêu lên: "Ôi cha, ôi cha!" Vì vậy gọi là Aho. Lại nữa, vì nhân duyên gì mà gọi là địa ngục Hô Hô Bà? Các tỳ kheo, trong đại địa ngục Hô Hô Bà kia, các chúng sanh khi bị bức bách khổ não cùng cực, bèn kêu lên: "Hô Hô Bà!" Vì vậy gọi là Hô Hô Bà. Lại nữa, vì nhân duyên gì mà địa ngục ấy gọi là A-tra-tra? Các tỳ kheo, trong đại địa ngục A-tra-tra ấy, các chúng sanh khi chịu khổ bức bách, bèn kêu lên A-tra-tra mà chẳng thể thè lưỡi ra khỏi miệng. Vì vậy gọi là A-tra-tra. Lại nữa, vì nhân duyên gì mà địa ngục ấy được gọi là Tao Kiền Đề Ca? Các tỳ kheo, trong địa ngục Tao Kiền Đề Ca ấy, lửa có màu sắc giống như hoa Tao Kiền Đề Ca, vì vậy gọi là Tao Kiền Đề Ca. Lại nữa, vì nhân duyên gì mà địa ngục ấy được gọi là Ưu Bát La? Các tỳ kheo, trong địa ngục Ưu Bát La ấy, lửa có màu sắc giống như hoa Ưu Bát La, vì vậy gọi là Ưu Bát La. Lại nữa, vì nhân duyên gì mà địa ngục ấy được gọi là Cứu Mâu Đà? Các tỳ kheo, trong địa ngục Cứu Mâu Đà, lửa có màu sắc giống như hoa Cứu Mâu Đà, vì vậy gọi là Cứu Mâu Đà. Lại nữa, vì nhân duyên gì mà địa ngục ấy được gọi là Bôn Trà Lê Ca? Các tỳ kheo, trong địa ngục Bôn Trà Lê Ca ấy, lửa có màu sắc giống như hoa Bôn Trà Lê Ca, vì vậy gọi là Bôn Trà Lê Ca. Lại nữa, vì nhân duyên gì mà địa ngục ấy được gọi là Ba Đầu Ma? Các tỳ kheo, trong địa ngục Ba Đầu Ma ấy, lửa có màu sắc giống như hoa Ba Đầu Ma, vì vậy gọi là Ba Đầu Ma. Các tỳ kheo, thí như cái học của nước Kiều Tát La, đồng 20 học mẹ đầy dung, không gạt bằng. Trong khi đó, có một người cứ 100 năm lấy ra một hột. Cứ lần lượt như vậy, mãn 100 năm lại lấy ra một hột. Này các tỳ kheo, lấy xong 20 học đầy mẹ của nước Kiều Tát La, thì thời gian như thế, ta nói là thời gian sống trong ngục ác Phù Đà vẫn chưa hết. Dùng con số này tính chung, thì 20 lần tuổi thọ ở ác Phù Đà bằng một lần ở Nela Phù Đà. 20 lần ở Nela Phù Đà bằng một lần ở A-hô. 20 lần ở A-hô bằng một lần ở Hô-hô-bà. 20 lần ở Hô-hô-bà bằng một lần ở A-tra-tra. 20 lần ở A-tra-tra bằng một lần ở Tao Kiền Đề Ca. 20 lần ở Tao Kiền Đề Ca bằng một lần ở Ưu Bát La. 20 lần ở Ưu Bát La bằng một lần ở Cứu Mâu Đà. 20 lần ở Cứu Mâu Đà bằng một lần ở Bôn Trà Lê Ca. 20 lần ở Bôn Trà Lê Ca bằng một lần ở Ba Đầu Ma. 20 lần ở Ba Đầu Ma bằng một trung kiếp. Các tỳ kheo, nếu các chúng sanh ở cách địa ngục Ba Đầu Ma 100 do tuần đều bị ánh lửa của ngục ấy thiêu đốt, nếu ở cách 50 dặm đều bị đuôi mù, nếu ở cách 25 dặm máu thịt trên thân tự nhiên tát tát hết. Các tỳ kheo Cù Ca Lê kia đối với Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên mà khởi tâm hủy báng, tâm ô trược, nên sau khi chết, liền sanh vào địa ngục Ba Đầu Ma. Sau khi sanh vào chốn ấy, từ miệng vị ấy phát ra ngọn lửa. lưỡi thè ra dài 10 khuỷu tay. Tự nhiên có 500 lưỡi cày, luôn cày trên đó. Các tỳ kheo, ta ở các nơi khác, chưa từng thấy có loại màu sắc nào mà tự bị tổn hại như thế. Đó là đối với người phạm hạnh mà tâm sanh uế trược, tự làm tổn hại, vì tâm ghen ghét, tâm ích kỷ, tâm không từ bi, tâm không trong sạch. Các tỳ kheo, vì vậy, các thầy cần phải đối với các vị phạm hạnh nên khởi nghiệp thân, khẩu, ý hiền lành. Như chỗ ta thấy, người ngày đêm khởi nghiệp thân, khẩu, ý hiền lành thì được an lạc. Vì vậy, tỳ kheo, các thầy nên như điều ta đã thấy, đã nói, ngày đêm thường khởi tâm từ. Các thầy nên học tập như thế. Bây giờ, Thế Tôn nói kệ, khi người thế gian sanh ra đời, trên lưỡi tự nhiên hiện búa rìu, đó là trong miệng nói điều ác, trở lại tự hại các thân mình. Người nên tán thán chẳng khen ngợi, kẻ đáng chê bai lại ngợi khen, như thế gọi là miệng cãi tranh, vì tranh cãi nên không vui vẻ. Nếu người vui nhiều được tài lợi, thì thế gian này ít cãi tranh. Bên người thanh tịnh khởi tâm trược, như vậy gọi là miệng đấu tranh. 36.000 như thế, số địa ngục Nê La Phù Đà, và 5 địa ngục Ác Phù Đà, đọa vào ngục ba đầu ma kia. Vì che thánh nhân nên như thế, do nghiệp khẩu ý tạo tác vậy. Các tỳ kheo, ở khoảng giữa nơi ấy lại có các thứ gió gọi là nhiệt não. Các tỳ kheo, các thứ gió ấy nếu thổi đến 4 thế giới này thì bọn chúng sanh hiện có ở đấy sanh ra, tồn tại, tất cả đều tan, đều diệt, đều hoại, đều không. Giống như lau sậy khi bị cắt mà không có nước, khô héo không còn. Cũng như vậy, này chư tỳ kheo, ở giữa thế giới ấy có các thứ gió tên là nhiệt não. Nếu khi chúng thổi đến 4 cõi này, thì chúng sanh có mặt ở đây, đồng thời đều bị khô cháy không còn. Vì bị 2 ngọn núi Luân Viên và Đại Luân Viên ở trong ngăn lại, cho nên gió kia không thổi đến đây được. Các tỳ kheo, núi Luân Viên và Đại Luân Viên có thể làm việc vô cùng lợi ích như vậy, làm chỗ nương tựa cho các chúng sanh trong 4 châu, 4 thế giới này.